Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 16 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng đại lễ Phật đản 2019 Phật lịch 2563 tại một số cơ sở Phật giáo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Nhằm đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho khách hàng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong mùa nắng nóng năm 2019, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã và đang nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.
Để nâng cao giá trị kinh tế cây chè Thái Nguyên, ngoài việc thay đổi nhận thức của người sản xuất chè theo tiêu chuẩn an toàn, thì việc đổi mới trong các chương trình kết nối hợp tác giao thương của các cơ quan chuyên môn là rất cần thiết. Tiểu mục an toàn thực phẩm về sức khỏe giống nòi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2019, Phật lịch 2563, chiều ngày 15 tháng 5, đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, chùa Phù Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, chùa Huống, xóm Cậy, xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên. Tại các nơi đoàn đến thăm, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Vũ Hồng Bắc đã ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp của các chùa cũng như các vị chư tôn, các tăng ni Phật tử đã đồng hành với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi lời chúc mừng các vị chư tôn, các tăng ni Phật tử đón mừng đại lễ Phật đản an vui phúc lộc, đồng thời mong muốn các trụ trì cùng các tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống hộ pháp an dân, thực hiện đúng với đường hướng đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Bày tỏ tình cảm và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với các hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên và các chùa nói riêng, trụ trì các chùa hứa sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của đạo Phật, vận động tăng ni Phật tử tham gia phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Ngày 15 tháng 5, Đảng bộ phường Chùa Hang tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Sau 3 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, hầu hết các chi bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo của tập thể cá nhân trong học tập và làm theo Bác như nuôi lợn nhựa tiết kiệm, chia sẻ khó khăn, vận động nhân dân làm đường bê tông, mô hình xây dựng tuyến phố sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh. Trong 10 năm thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, các cơ quan đơn vị trên địa bàn phường Chùa Hang đã ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam trong mua sắm công từ nguồn ngân sách nhà nước, vận động các doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng hóa tham gia chương trình bình ổn giá. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đánh giá cao những kết quả mà phường Chùa Hang đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, phường Chùa Hang cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Đảng bộ phường Chùa Hang đã biểu dương khen thưởng 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, khen thưởng 2 tập thể và 1 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018, khen thưởng 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
Hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2019, sáng ngày 15 tháng 5, Bưu điện thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội chữ thập đỏ thành phố tổ chức xây dựng thùng quỹ nhân đạo kết nối sẻ chia và lan tỏa. Theo đó, hai bên thống nhất đặt thùng quỹ nhân đạo tại Bưu điện thành phố, sau 3 đến 6 tháng sẽ được mở một lần. Số tiền thu được dùng để giúp đỡ, hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là lần đầu tiên hai đơn vị phối hợp thực hiện trong công tác nhân đạo nhằm kết nối sẻ chia và lan tỏa đến với những người có hoàn cảnh kém may mắn và là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2019. Sau khi nhận bàn giao thùng quỹ nhân đạo, cán bộ, lãnh đạo bưu điện thành phố đã ủng hộ vào thùng quỹ nhân đạo với số tiền gần 2 triệu đồng.
Từ ngày 15 đến hết ngày 17 tháng 5, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Hội thao Thể dục Thể thao Quốc phòng năm 2019. Tham dự hội thao năm nay có gần 400 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 32 phường xã. Các vận động viên tham gia 3 nội dung thi gồm 3 môn quân sự phối hợp của dân quân, võ chiến đấu, bơi vũ trang. Thông qua hội thao nhằm kiểm tra đánh giá toàn diện về kỹ năng của cán bộ huấn luyện và nhận thức tiếp thu của các cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, qua đó đẩy mạnh phong trào rèn luyện, nâng cao sức khỏe của cán bộ chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang thành phố theo hướng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Kết thúc hội thao, ban tổ chức sẽ lựa chọn những vận động viên nòng cốt tham gia hội thao cấp tỉnh được tổ chức vào đầu tháng 6 tới.
Ngày 15 tháng 5, tại không gian văn hóa trà Tân Cương, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đã khai mạc triển lãm ảnh tư liệu hiện vật với chủ đề Những phát hiện mới khảo cổ học thời tiền sử tại Thái Nguyên. Đến dự có lãnh đạo Viện Khảo cổ học, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Ban Dân tộc tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân. Triển lãm giới thiệu trên 300 ảnh tư liệu hiện vật và tài liệu sách tạp chí về khảo cổ học được chia thành 3 phần, gồm quá trình nghiên cứu và phát hiện các dấu tích khảo cổ học thời tiền sử tại Thái Nguyên, trưng bày kết quả khai quật khu di chỉ khảo cổ học Thần Sa và di chỉ khảo cổ học Hang Ốc, huyện Võ Nhai, bảo tồn và phát huy giá trị các khu di tích khảo cổ học gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên. Nói về lý do chọn không gian văn hóa trà Tân Cương làm nơi tổ chức triển lãm, ông Bùi Huy Toàn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi trưng bày tại không gian văn hóa trà Tân Cương cái triển lãm này. Đây là một điểm du lịch hàng tuần sẽ có nhiều cái đoàn khách trong tỉnh và ngoài tỉnh sẽ đến đây để học tập và tham quan. Đặc biệt là cái dịp hè này, các học sinh có những cái điều kiện học về lịch sử, về những cái công cụ đá của người tiền sử xa xưa. Thứ hai là qua đó sẽ góp phần là phát hiện ra những cái khả năng của các em học sinh sinh viên. Ngoài ra thì cái triển lãm này cũng là một cái điểm để tiếp tục đổi mới thêm cái trưng bày, bổ sung thêm cái trưng bày của không gian trà này để cho du khách rồi là những nhà đầu tư người ta đến với Thái Nguyên với một cái tìm hiểu về những cái thế mạnh, tiếp tục là phát triển về cái bảo tồn giá trị văn hóa cũng như gắn với du lịch.
Thông qua triển lãm nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy có hiệu quả giá trị di sản văn hóa, các hiện vật khảo cổ hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh, đồng thời góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về đất và người Thái Nguyên đến du khách trong ngoài nước. Triển lãm mở cửa phục vụ nhân dân du khách đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 là một năm dự báo thời tiết có diễn biến phức tạp, có thể xảy ra nắng nóng nhiều đợt và kéo dài, nên nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, gây quá tải lưới điện. Nhằm đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho khách hàng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong mùa nắng nóng năm 2019, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã và đang nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.
Mới 6 giờ sáng, các công nhân Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tháo xong trạm biến áp tại xóm Đà Tiến, xã Thịnh Đức và trạm biến áp tại xóm Cao Khánh, xã Quyết Thắng để thực hiện việc hoán đổi hai trạm biến áp này cho phù hợp với tình trạng sử dụng điện tại hai xóm. Ông Vũ Đình Phước, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tổ chức rà soát, đánh giá và có kế hoạch hoán chuyển 18 trạm biến áp trên địa bàn. Điện lực thành phố Thái Nguyên hiện đang cung cấp điện cho trên 96.000 khách hàng, chiếm tỷ lệ gần 30% tổng khách hàng trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Ngoài phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, lưới điện do Điện lực thành phố Thái Nguyên quản lý còn phục vụ rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do vậy, lượng điện năng sử dụng tương đối lớn. Ông Vũ Đình Phước, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết, để đảm bảo được việc cấp điện liên tục, không để cắt điện luân phiên, luôn được Điện lực thành phố Thái Nguyên đặc biệt quan tâm.
Ngay từ những cái ngày đầu năm 2019 thì theo tinh thần chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc thì là cái việc mà thời tiết diễn biến là phức tạp, dự kiến là mùa hè năm 2019 sẽ là một cái mùa hè rất là nắng nóng, cho nên là tất cả các đơn vị ở trong ngành điện là đều phải chuẩn bị cho cái việc là đảm bảo là cung cấp điện là tốt nhất trong cái thời tiết nắng nóng để thực hiện cái tinh thần chỉ đạo của Tổng công ty. Của công ty thì Điện lực thành phố Thái Nguyên chúng tôi cũng đã xây dựng cái phương án để đảm bảo cấp điện an toàn và đảm bảo chất lượng ở trong cái mùa nắng nóng.
Hiện nay Điện lực thành phố Thái Nguyên đang tiến hành sửa chữa lớn đường dây 0,4 kV tại 23 trạm biến áp, trong đó thay thế trên 20 km dây dẫn, thay thế 202 cột điện, tiến hành sửa chữa thường xuyên thay thế trên 9 km dây dẫn và 21 automat. Ông Nguyễn Sinh Quý, đội quản lý tổng hợp 2 Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết, để việc sửa chữa không bị ảnh hưởng nhiều đến việc cấp điện sinh hoạt hàng ngày của nhân dân, các công nhân Điện lực thành phố Thái Nguyên đã bố trí lịch làm việc từ 5 giờ sáng để đảm bảo đến trưa nhân dân có điện sinh hoạt.
Hôm nay của đội công tác của chúng tôi ấy, thì là có công việc là kéo thêm bổ sung một đường dây nữa để đảm bảo an toàn cho việc cấp điện trong mùa hè năm nay. Và chúng tôi làm công việc thì bắt đầu từ 5 giờ 30 sáng. Đến nay là công việc nó cũng tương đối hoàn tất rồi. Chúng tôi sẽ đấu lối và chuyển một số phụ tải sang cái đường dây mới kéo để phục vụ cho bà con. Mà cố gắng làm đến 10 giờ 30 thì chúng tôi sẽ đóng điện trở lại cho bà con sinh hoạt.
Cùng với việc nâng cấp sửa chữa hệ thống lưới điện, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã xây dựng nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, phối hợp với các đơn vị viễn thông cắt bỏ những dây thông tin cũ, hỏng, bó gọn lại hệ thống dây cáp. Trong vài năm trở lại đây, do chủ động được nguồn điện và có những biện pháp điều tiết hợp lý giữa các nguồn điện, nên không để xảy ra tình trạng phải cắt điện luân phiên trong mùa nắng nóng.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, chè được xem là cây trồng chủ lực giúp xóa đói giảm nghèo của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó có thành phố Thái Nguyên. Song để giữ vững thương hiệu, đáp ứng được nhu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng, đòi hỏi người sản xuất rất nhiều tiêu chí. Một trong những tiêu chí hàng đầu là nâng cao nhận thức sản xuất về sản phẩm theo quy trình an toàn, chất lượng cao.
Trong sản xuất nông nghiệp nói chung, sản xuất chè hiện nay nói riêng, chứng nhận quốc tế UD Certified có thể coi là tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá sự an toàn chất lượng. Nắm bắt được xu thế chung của thị trường tiêu dùng, các hợp tác xã chè trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã và đang dần hướng đến quy trình sản xuất này. Tuy nhiên, để được cấp chứng nhận tiêu chuẩn an toàn quốc tế, các hợp tác xã phải tuân thủ sản xuất theo một quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo sạch và an toàn từ đồi chè đến sản phẩm. Để làm được điều đó, quan trọng nhất là phải thay đổi cách thức sản xuất từ nhỏ lẻ manh mún, truyền thống, sang sản xuất theo quy trình khép kín, áp dụng khoa học kỹ thuật và liên kết tổ. Hợp tác xã chè Tân Hương, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, đơn vị duy nhất của tỉnh được cấp chứng nhận tiêu chuẩn an toàn quốc tế UD Certified từ năm 2011 đến nay. Hiện sản phẩm chè của hợp tác xã đã có được thương hiệu trên thị trường, đầu ra ổn định, doanh thu mỗi năm tăng trưởng từ 8 đến 10%. Bà Nguyễn Thị Nhài, phó giám đốc hợp tác xã chè Tân Hương, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Không biết được cái sản phẩm của mình tốt hay không và cái chất lượng ra sao thì Tân Hương khẳng định là do người nông dân sản xuất. Thế chính vì thế mà Tân Hương cũng đã tổ chức rất là nhiều các lớp tập huấn để giúp cho bà con nông dân cái nhận thức về cái quy trình sản xuất thế nào là chè sạch, đảm bảo được cái sản phẩm của mình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà có chất lượng tốt nhất. Thế ngoài ra thì hàng năm thì hợp tác xã Tân Hương tổ chức cho bà con nông dân đi tham quan học tập bên viện chè bên Phú Thọ và học tập những cái đơn vị bạn có cái thành tích tốt trong cái việc sản xuất kinh doanh.
Với yêu cầu khắt khe của thị trường và định hướng xuất khẩu chè tới những thị trường khó tính, sản xuất chè hữu cơ cũng đang là hướng đi được nhiều cơ sở lựa chọn. Đơn cử như công ty cổ phần NT Thái Nguyên, đơn vị tiên phong sản xuất chè hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Hữu Quyết, giám đốc công ty cổ phần NT Thái Nguyên cho biết, công ty có trên 10 ha vùng nguyên liệu, khi áp dụng sản xuất mô hình hữu cơ, đòi hỏi canh tác tự nhiên, không sử dụng hóa chất, mà công đoạn từ khâu làm đất đến thu hoạch đều được ghi chép tỉ mỉ để có thể truy xuất nguồn gốc. Mặc dù năng suất chè hữu cơ thấp hơn chè thông thường, nhưng do thu hoạch được cả lá bánh tẻ, lá già và các bộ phận cây chè nên tạo ra được nhiều dòng sản phẩm khác nhau. Nhờ đó, giá trị kinh tế không thấp hơn so với sản xuất chè theo phương thức truyền thống.
Đầu tiên cảm nhận được đó là cái giá trị về vấn đề cuộc sống. Cho cái cuộc sống mình cảm giác mình nó được trong sạch hơn và giá trị đối với xã hội là đối với người tiêu dùng được hưởng một cái sản phẩm mà chất lượng. Khi mà làm được cơ chúng ta có thể tiếp cận được những thị trường khó tính thì cái giá trị sản phẩm chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều và khi đó giá trị kinh tế nó cũng tăng lên.
Với mong muốn thay đổi cách nghĩ, cách làm của bà con nông dân, góp phần nâng cao giá trị cây chè, đồng thời cung ứng ra thị trường những sản phẩm an toàn chất lượng. Hiện nay nhiều hợp tác xã, các cơ sở sản xuất chè trên địa bàn thành phố luôn xác định sản xuất chè theo quy trình an toàn sinh học như Việt Gáp, UD Certified, hữu cơ là hướng đi dài hơi để phát triển thị trường bền vững. Do đó, mỗi người sản xuất, mỗi hội thành viên cần thiết phải thay đổi nhận thức và cách làm. Chị Nguyễn Thị Ngát, người làm chè ở xã Phúc Triều và chị Bùi Thị Mơ ở xã Tân Cương chia sẻ.
đỡ tốn kém về kinh tế. Thứ hai nữa là cái dư lượng thuốc sâu nó không có trên cây chè. Bà con bây giờ là khấn khởi lắm, đời sống đi lên.
Chúng tôi là những người trực tiếp sản xuất thì chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng là giữ gìn và chăm sóc theo đúng quy trình.
Để nâng cao hơn nữa giá trị kinh tế cây chè Thái Nguyên, ngoài việc thay đổi nhận thức của người sản xuất chè theo tiêu chuẩn an toàn, thì việc đổi mới trong các chương trình kết nối hợp tác, giao thương của các cơ quan chuyên môn là rất cần thiết. Có như vậy, chè Thái Nguyên mới có thể khẳng định thương hiệu, vươn xa ở thị trường trong nước và quốc tế.
Sáu mươi năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường Trường Sơn hay còn gọi là đường mòn Hồ Chí Minh là tuyến đường vận chuyển vũ khí, quân nhu, quân lương, hàng hóa quan trọng nhất của hậu phương miền Bắc, chi viện cho chiến trường miền Nam. Suốt 16 năm, con đường huyền thoại ấy được nối liền, thông suốt bằng ý chí kiên cường, tinh thần quả cảm của hàng ngàn, hàng vạn thanh niên tuổi 18 đôi mươi, trong đó có nhiều người con gái ưu tú của mảnh đất sông Công. Bài viết sau của tác giả Hoài Anh đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Giống với nhiều chị em khác, chuyện chiến trường của bà Nguyễn Thị Thanh Hải, trưởng ban liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn, thành phố Sông Công, bắt đầu vào tuổi đẹp nhất của đời người, khi vừa tròn 16. Bà Hải bồi hồi, năm 1965, khi cuộc chiến đấu chống quân xâm lược ngày một khốc liệt, lòng căm thù giặc, khí thế cách mạng, lòng yêu nước càng sục sôi hơn bao giờ hết, thúc giục tôi viết đơn tình nguyện tham gia thanh niên xung phong. Sau đó tôi được biên chế vào đơn vị công trường 20, đoàn 559, nhiệm vụ là làm đường 20, quyết thắng từ km 0 Bố Trạch Quảng Bình đến km 72 Do Linh Quảng Trị. Với vị trí chiến lược đặc biệt, đường 20 trở thành tọa độ bắn phá dữ dội của quân đội Mỹ với nhiều loại vũ khí tối tân nhất, từ bom nổ chậm, bom từ trường, bom điều khiển bằng laser, chất độc hóa học đến dùng B-52 giải thảm. Những tọa độ chết như trọng điểm cua chữ A, ngầm Ta Lê, đèo Phu La Nhích, đèo Pha Kha, Măng Vu, Thà Khống trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp đối với mỗi chiến sĩ. Đêm đầu tiên đến đường Trường Sơn, chúng tôi không sao ngủ được, phần vì nhớ nhà, nhớ bạn bè, quê hương, phần vì tiếng bom đạn rùng rợn vang cả núi rừng. Nhưng ai cũng đều xác định ra đi sẽ không có ngày trở về, nên càng quyết tâm, tim có thể ngừng đập, nhưng đường không thể tắc. Nhiệm vụ làm đường 20 quyết thắng, hoàn thành xuất sắc trong vòng 100 ngày. Công trường 20 giải thể, bà Hải được điều động về binh trạm 14, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần, đoàn 559. Bà vẫn nhớ như in những đêm bốc xếp vận chuyển hàng vào chiến trường. Người con gái mảnh khảnh, vác trên vai những bao gạo, hòm đạn, DKB, đạn lựu. Nặng tới 570 cân, mặc cho bom thủ càn quét trên đầu. Hàng ngày, hàng giờ phải trực tiếp đối mặt với sự tàn khốc của bom đạn, sự hy sinh gian khổ đó chưa phải là tất cả thử thách đối với mỗi chiến sĩ Trường Sơn. Bà Lê Thị Tấn, người từng tham gia thanh niên xung phong đội cầu 19 Hà Tĩnh nhớ lại. Mùa mưa ở Trường Sơn bắt đầu từ tháng 6 rồi dai dẳng đến hết năm, kéo theo muỗi, vắt, ruồi vàng và những cơn sốt rét ác tính hành hạ. Trên những cung đường âm u, ẩm ướt, nam giới đã khổ, nữ giới còn cực gấp nhiều lần vì quần áo, tư trang, đồ dùng riêng tư chẳng mấy khi khô, sạch. Khi mùa khô đến lại là lúc thiếu nước uống, nước sinh hoạt triền miên. Trong khi ban ngày gió lào bỏng rát, nắng cháy khét da, đêm về xương răng bút thịt. Cơm ăn bữa no, bữa đói, chỉ có đồ hộp với rau rừng. Vất vả là thế, nhưng không ai kêu ca, phàn nàn, vẫn ca hát vui lắm. Câu chuyện của bà Tấn bỗng trùng xuống khi nhắc về lần chết hụt của mình. Đêm tháng 10 năm 1972, khi đang cùng tiểu đội làm cầu giả Hà Tĩnh, bất ngờ máy bay địch tập kích. Tôi chưa kịp chạy vào hầm trú ẩn, đã vội nghe tiếng bom thả chói tai rồi ngất lịm. Nửa ngày sau tỉnh dậy mới biết mình bị mảnh bom phạt ngang đầu. Nhưng còn sống, còn tiếp tục chiến đấu đã là may mắn rồi. Tiểu đội tôi hôm ấy, một người thương tật suốt đời, còn một người đã ra đi mãi mãi. Trong những năm tháng đau thương khốc liệt, sự sống cận kề với cái chết ấy vẫn có những chuyện tình thật đẹp, thật lãng mạn của các nữ chiến sĩ lái xe Trường Sơn với những người lính trẻ ra đi giải phóng quê hương. Tình yêu của chúng tôi bền chặt như vậy là do ngoài chuyện tình yêu trai gái, chúng tôi còn đó tình cảm thiêng liêng hơn, đó là tình đồng đội, tình quê hương đất nước. Bà Hà Thị Nam, y tá bệnh viện đoàn 559 nói với chúng tôi như vậy khi kể về tình yêu của mình. Trong cuộc chiến đầy cam go ác liệt ấy, đã có hàng chục nghìn người con gái Việt Nam đã ngã xuống, để những tọa độ lửa năm xưa nay xanh màu, no ấm, hòa bình. Những người trở về với cuộc sống đời thường nay đã ngoài 60. Sức ép của bom mìn, lửa đạn, những vết thương còn ghim trên thân thể, hễ trái gió trở trời lại đau nhức nhối. Cả những căn bệnh tuổi già như huyết áp, xương khớp vẫn đeo bám dai dẳng. Bước qua bom đạn chiến tranh trở về với đời thường, những nữ chiến sĩ Trường Sơn năm xưa vẫn tràn đầy nghị lực bước qua nghịch cảnh, trở thành những tấm gương sáng cho con cháu noi theo.
Ơi cô gái Trường Sơn, bao đêm em đi mở đường cho từng chuyến xe anh qua, vang dòng hát em ngân xa. Tuổi thanh xuân đến với núi rừng, dù bom rơi mưa giông nắng lửa, vượt hiểm nguy em băng băng qua, mở đường xe anh ra tiền tuyến. Anh qua bao núi cao, anh qua bao dốc cao, đường anh đi mang tình em, như tình quê hương nâng bước ta đi. Đường in trong tim anh, đường in dấu chân em, đường Trường Sơn yêu biết mấy, khi miền Nam sáng trong lòng anh. Đi san đường bạt núi, giữa pháo sáng với đàn bom, như người chiến sĩ sông pha, em hộ tống xe anh qua. Trường Sơn ơi, núi cao mấy tầng, đường em ghi trên công lấy lừng, tràn niềm tin trong muôn gian lao, đường tiền phương xe anh thẳng tới. Sao long lanh khắp trời như em soi sáng đường, rừng đêm đêm chứa tràn niềm tin, trên đường anh qua chiến thắng nơi nơi, đường mang bao nghĩa tình, đường Nam Bắc yêu thương, đường Trường Sơn say chiến đấu, khi miền Nam sáng trong lòng anh.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin nắng nóng do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây, nên ngày mai ở khu vực tỉnh Thái Nguyên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35-37 độ. Đợt nắng nóng này kéo dài đến ngày 19 tháng 5. Trong ngày 18-19 tháng 5, có khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ. Dự báo thời tiết đêm 16-17 tháng 5 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28-36 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27-36 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28-36 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27-36 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Nissan Thái Nguyên xin kính chào quý khách.
Nissan Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 5 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0813 588 888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cô giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, việc theo này chuyển mang những số giữ trọn vẹn, việc thao quá tận tâm mang nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà cùng chung sống Việt theo.
Ôi mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Việt theo ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào, ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Việt theo giữ nguyên số ngay tại nhà.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên trân trọng thông báo. Từ ngày 25 tháng 4 đến hết ngày 25 tháng 5, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên phát động cuộc thi ảnh Khỏe đẹp nhờ yoga dành cho tất cả người dân đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thái Nguyên, không bao gồm các giáo viên dạy yoga. Để tham gia cuộc thi, bạn hãy chọn cho mình hai bức ảnh đẹp nhất, gồm một bức ảnh đời thường và một bức ảnh tập yoga, đăng nhập vào fanpage Yoga Hà Tuyên và làm theo hướng dẫn. Hãy đăng ký ngay hôm nay để có cơ hội chiến thắng giải thưởng cao nhất là 10 triệu đồng và một năm tập yoga miễn phí tại Yoga Quốc tế Hà Tuyên cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn khác. Yoga Quốc tế Hà Tuyên, nơi mang đến cho bạn sức khỏe, sắc đẹp và vóc dáng hoàn hảo nhất.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu năm 2020 đưa thị xã Phổ Yên lên thành phố, Phổ Yên Residence là dự án trọng điểm, nòng cốt đang được chủ đầu tư Vinaconex 3 gấp rút hoàn thiện, hứa hẹn đáp ứng đầy đủ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng bậc nhất tại Phổ Yên. Nằm ngay mặt đường quốc lộ 3, Phổ Yên Residence kết nối các thành phố Sông Công, Thái Nguyên, Hà Nội, được đầu tư đầy đủ về cơ sở hạ tầng, tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay như trung tâm thương mại, trường mầm non, khu thể thao giải trí hỗn hợp. Đặc biệt, hệ thống an ninh 3 lớp được đảm bảo 24/24, mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Sau hơn 2 tháng triển khai, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng giao thông, hệ thống cây xanh bao phủ, chỉ từ 680 triệu đồng. Đây là cơ hội vàng cho quý khách hàng sở hữu ngay một lô đất với khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ 0934 335544, 0844 232666. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư, an cư trọn đời.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất, phát thanh viên Hạnh Vân Thu Hồng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.